ta có thể cộng đến cái nguyên địa do đâu mà chư Phật lập tịnh độ. Chư Phật lập tịnh độ không ngoài ý nghĩa độ sinh, cho nên tịnh độ là một phương tiện độ sinh không thể ly. Và mình như chúng ta biết, thế muốn thế lập nguyện độ sinh thì tự khắc phải trang nghiêm làm tràng. Và độ sinh nó thì không ngoài ý nghĩa là từ độ và tha độ. Từ độ và tha độ đó là từ thanh tịnh và thanh tịnh cho chúng sinh, cùng với trang nghiêm đạo tràng. Cho nên khi mà lập nguyện độ sinh thì tự nhiên là không thể ly được cái nguyện của từng độ. Thì chính vì vậy mà chư Phật, mười phương chư Phật đều có từng độ, kể cả Đức Bổn Sư của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có từng độ, chứ không phải là Ngài chỉ có cái thế gian đối chuyển này thôi, mà Ngài cũng có từng độ nữa. Nhưng mà mình biết rằng là mười phương tịnh độ trên vô số vô biên các thế giới của chư Phật, từ chư Phật cũng vô lượng, cho nên tịnh độ có vô biên hằng hà sa. Nhưng mà những cái tịnh độ mà có nhân duyên với thế giới ta bàn và hay được đề cập đến trong các kinh điển, thì mình biết là những vị Phật gần gũi với chúng sinh ở Na Di Phù Đề này, và những quốc độ những vị Phật đó được gọi là các cõi tịnh độ, chẳng hạn như là Đức Phật Đương Lai Di Lặc, thì Ngài có cái tịnh độ đâu sắc hiện tại và tương lai là tịnh độ nhân gian. Còn Đức Phật ở phương Tây, Đức Phật A Di Đà, thì có tịnh độ gọi là thế giới Cực Lạc. Đức Phật ở phương Đông thì Đức Phật A Xức Bệ Phật là một vị cổ Phật đó. Có thế giới Cực Lạc gọi là Diệu Hỷ. Còn Đức Phật Dược Sư cũng ở phương Đông có thế giới của Ngài gọi là Tịch Lưu Ly, thế giới Lưu Ly. Thế thì mình biết được chư Phật nào cũng có tịnh độ. Thế trước tiên hết thì mình nói về Đức Phật đương lai là Đức Phật Di Lặc. Thì Di Lặc thì hầu hết mọi người chúng ta rất là quen thuộc, ở chùa đều có thờ phượng, ở đây mới có tượng Di Lặc không? Có sẽ có chứ, bên hông này là hai bên đều có tượng Di Lặc. Ở chùa bên Trung Hoa là khi nào cái cổng tam quan bước vào cũng phải nhìn thấy cái điện Tứ Thiên Vương Điện. Ở Tứ Thiên Vương Điện nó thì người mà ngồi ở bên giữa cái điện đó là Đức Phật Đương Lai Di Lặc. Cũng giống như là khi mình vào cái chùa thì mình gặp một người tiếp đón mình vậy, người đó là Đức Phật Di Lặc, tiêu biểu cho hạnh tu từ. Thế thì Di Lặc á, mình biết chữ Di Lặc chỉ là cái âm Hán thôi, Natriya, cái chữ phản nó gọi là như vậy, có nghĩa là từ bi. Thế thì mình biết rằng là Đức Phật Di Lặc là người, là một vị Bồ Tát duy nhất mà được cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa nhìn nhận, công nhận. Còn dĩ nhiên Tiểu Thừa Phật Pháp họ không có biết Quan Thế Âm là ai cả. Và họ còn bảo rằng là Quan Thế Âm chỉ là một trong những chư thiên thôi. Rồi những người Phật tử bên Đại Thừa nhập ẩu, đối với dưới đôi mắt của Phật giáo Nguyên Thủy thì tất cả những Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền hay Quan Âm đều không thực. Nhưng mà Di Lặc thì được cả Đại lẫn Tiểu công nhận. Mình biết là Bồ Tát thì thuộc ngồi bên Đại Thừa không à? Đại Thừa nêu lên chứ Tiểu Thừa không có nêu đến. Nhưng Di Lặc thì được công nhận. Thế nhưng có một cái khác là bên Đại Thừa thì nói Di Lặc là A Dật Đa, nhưng mà bên Tiểu Thừa thì họ cho A Dật Đa và Di Lặc là hai người chứ không phải là một người. Nhưng mà bên trong kinh điển Đại Thừa thì cho là một. Đó là có những cái điểm dị biệt mà để về sau này mình có thể xem kinh, mình không có ngỡ ngàng, thế mình bảo ủa sao mình nhớ, hay là sẽ có hai người cãi nhau, một người bảo là Dược Đa cãi cái gì lạ, một người bảo là Dược Đa chính là gì lạ. Tại vì mình xem ở trong kinh Pháp Hoa hay trong kinh Đại Bổ Tích, mình từng nghe Đức Phật gọi Di Lặc là này A Dược Đa, như vậy chính xác Dược Đa là Di Lặc đối với Đại Thừa. Nhưng đối với kinh điển của Tiểu Thừa, chẳng hạn như trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên, có nói A Dược Đa và Di Lặc là hai người rõ ràng, là khi nói rằng là Di Lặc có phát tâm cầu thành Phật trong tương lai, và A Dược Đa hay là có chỗ phiên là A Thị Đa, A Thị Đa, A Dược Đa gì đó đều là một. Thế thì A Thị Đa tỳ kheo phát nguyện làm chuyển luân thông vương. Tại vì mình biết là khi nào mà chư Phật ra đời thì trước đó thường có một vị chuyển luân thông vương kèm theo. Thì vì vậy mà A Thị Đa tỳ kheo phát nguyện thành chuyển luân thông vương cho Đức Phật Di Lặc, và bị Đức Phật chê quả. Thế Đức Phật tán thán Di Lặc về cái mà phát nguyện thành Phật trong tương lai, và chê trách tỳ kheo A Thị Đa hay A Dược Đa phát nguyện là một chuyển luân thông vương trong đời tương lai. Với cái lý lẽ cũng chỉ dễ hiểu là chuyển luân thông vương là vị vua của thế gian, và chư Phật là vị Pháp Vương Tử, là vua của xuất thế gian. Một đằng là một vị Pháp Vương của xuất thế gian Pháp, một vị là vua của cái thế gian này. Thì dưới con mắt của Đức Phật, nếu mà mình nhìn hết kinh điển của Đại Thừa, thì cái cứu cánh của kinh điển Đại Thừa nào Đức Phật cũng chỉ thẳng là cái chuyện là cứu cánh phải thành Phật, cứu cánh phải thành Phật, không thành cái gì khác hết. Như ở đây mình đa số Phật tử của Việt Nam dĩ nhiên là theo Đại Thừa, và khi theo Đại Thừa những cái kinh điển mà người Phật tử nào đi chùa cũng đã từng tụng qua đó là kinh Pháp Hoa. Thì mình biết trong kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ đã nêu rõ cái ý như trên, tức là thừa nào đi chăng nữa cũng chỉ là hóa thành thôi, tức là chỉ là phương tiện mà Đức Phật giả lập, còn dĩ nhiên chỉ có một bậc, một thừa duy nhất gọi là nhất thừa pháp, đó là Phật Thừa. Thế nên mình biết như vậy. Thế thì bởi vì như là chúng ta lập đi lập lại cái tinh thần của Đại Thừa độ tận chúng sinh, và khi độ tận chúng sinh thì bắt buộc phải thành Phật mới độ nổi, mới độ tận chúng sinh được. Và nếu không thành Phật thì không sao độ tận chúng sinh được. Thì chính vì như vậy mà trong Đại Thừa mới nói đến cái chuyện là phải thành Phật để đi đôi với là cái mà là độ tận chúng sinh, bắt buộc như vậy. Thế thì chính vì cái đi lại nói trên, cho nên một khi không thành Phật mà cầu một cái gì đó phước báo của nhân gian, hay cho đến hạ quyền thừa Bồ Tát, cho đến thanh văn riêng giác, Đức Phật đều chê và chỉ cầu thành Phật quả thôi. Cho nên vì vậy mình thấy là Ngài Huệ Năng khi mà tới đảnh lễ Ngài Ngũ Tổ xin tu, mà Ngài Ngũ Tổ hỏi đến đây cầu việc gì, Lục Tổ mới cầu thành Phật, còn không cầu gì khác, nghĩa là cầu cứu cánh của sự giác ngộ. Thế thì chính vì như vậy đó mà Đức Phật mới chê trách A Dược Đa, là bởi vì hãy còn mong cầu những cái thế gian pháp. Thế thì mình biết rằng là trong kinh Hiền Ngu có nói đến cái quá khứ xa xưa của Di Lặc. Hồi xưa Di Lặc là một vị vua tên là Đàm Ma Lu Chi. Vị vua này thấy một vị tỳ khưu, này kiếp quá khứ Phật đương thời nó gọi là Phất Xà Phật. Thì Đức Phật Phất Xà Phật đó có một vị tỳ khưu phóng từ tâm tam muội, cho nên vua Đàm Ma Lu Chi thấy cái tâm muội đó ngưỡng mộ, bởi vì cái ánh sáng hào quang đó rất là sáng, không thua gì hào quang chỉ Phật. Cho nên vì như thế phát tâm tu hành từ, đó cũng giống như là nhân địa là phát tâm tu hành của Di Lặc vậy. Thế thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp Di Lặc tu từ tâm tam muội và chuyên tu về từ tâm tam muội, thì cũng trong cái kinh gọi là Nhất Thiết Chí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, kinh nó có cái tên rất là dài như vậy, là có một vị tiên nhân từ tâm và không có chịu ăn thịt chúng sinh. Thì trong cái kinh nó kể rằng là dưới cái thời lúc bây giờ bị hạn hán, thì vật thực này kia bị thiếu thốn vô cùng, mà cái thời đó là thời Nhữ Nhương, mà gọi là vua thì vua và thần dân chỉ biết hưởng thụ và phóng túng, không hề có tôn trọng cái bất cứ một cái đức hạnh nào cả. Thì bây giờ có một vị tiên nhân ở trong núi tu từ tâm, thì ngày tu thập thiện nghiệp, thì bây giờ vì thiên tai mà nhà tu vị tiên nhân này sắp sửa phải bị chết đó. Thì trong núi đó có một bầy thỏ, có con thỏ chúa. Thỏ chúa này lấy làm ngưỡng mộ cái vị tiên nhân tu hành ở trên, và thỏ chúa thì nói với bầy thỏ là trước sau gì mình cũng chết, và mình chết cũng nhiều lần lắm rồi, cái sinh tử của mình đến không xuể, mà chết nhiều như vậy mà không có làm được một cái lợi ích gì hết, mà còn trái lại còn gieo rắc những cái hại cho những chúng sinh khác nữa. Cho nên chỉ bằng bây giờ một lần chết mà làm được một cái chuyện tốt, thiện nghiệp, mà làm được cái gì, tức là trước mắt phải cứu nguy cho vị tiên nhân nơi trên. Đấy, đây là người duy nhất ở trong cái đời ác này mà biết tu thập thiện, tu từ tâm. Bởi vì người tu từ tâm cho nên được mà thú rừng rất là thân cận, nhờ cái hạnh từ. Thế thì thỏ chúa mới quyết định nói với đại đàn thỏ, từ nay trở đi bọn người cứ tự động phải lo cho mình, còn ta đây sẽ hiến cái thân mạng này để cứu sống vị tiên nhân. Cái thỏ chúa đến trước cái đống lửa ở trên cây động của vị tiên nhân nói trên, và phát nguyện với vị tiên nhân như vậy, và nói: hôm nay tôi sẽ ra mình vào đống lửa và xin ngài hãy ăn thịt của tôi mà sống để ngài duy trì cái thiện pháp cho cái cuộc đời Nhữ Nhương này, phiền não này. Rồi thì thỏ chúa cũng giao mình vào trong cái đống lửa cháy. Và bây giờ thỏ thần, sơn thần đều lên tiếng nói với vị thiên nhân kia là ngài mau mau cái ăn thịt thỏ đi, chứ nếu không nó sẽ cháy thành than, thì ăn không được nữa. Thì uổng công thỏ chúa hiến thân. Nhưng mà vị thiên nhân này nhìn thỏ chúa bị cháy, chảy nước mắt và bảo là: tăng cách gì ăn được không? Thà rằng là móc mắt ta ra, thà rằng là lóc xương, lóc thịt ta ra, chẻ xương ta ra, lấy tùy não của ta ra, chứ ta không thể nào ăn thịt thỏ chúa được, tăng thể nào ăn thịt chúng sinh được. Cho nên vì tiên nhân nói trên đàn bà xúc sinh mà còn biết khổ đại như vậy, vô hồn chi ta là đạo sĩ mà lại không thể xả mình bị pháp được hay sao? Cho nên tiên nhân thì đứng dậy ghi chép vào trong những cái thân cây tập thiện pháp, viết trên những cái lá cây, và xong rồi thì vị tiên nhân đó nói bạch kể như trên: minh đương nhiên thân phá nhãn mục, bất nhẫn hành sát thực chúng sinh. Nghĩa là thà rằng là thân này bị cháy, mắt này từ kia của tôi bị thiêu hủy, tôi không thể nào có thể làm cái chuyện sát sinh và ăn thịt chúng sinh được. Chư Phật sở thuyết từ bi kinh, bỉ kinh trung thuyết hành từ giả. Chư Phật thường nói đến đến hạnh từ bi trong các kinh, và trong đó thường nói đến hành các pháp từ nên phá cốt tủy xuất đầu não, cho nên thà rằng là vỡ cái đầu này chẻ xương lấy tủy ra, bất nhận hạm thục hạm nhục thục chúng sinh, không thể nào nhận phòng nào mà nhai thịt và ăn chúng sinh. Như Phật sở thuyết thực nhục dài, chủ nhân hành từ bất mãn túc. Như là chư Phật thường nói rằng người ăn thịt thì cái hành từ không được viên mãn, trường thường thọ đoạn mệnh đa bệnh thân thì thường sẽ chịu cái nghiệp là đoạn mệnh và nhiều bệnh, mê thất sinh tử bất thành Phật, và hay bị trong cái cảnh giới của mê và không thành được Phật đạo. Nói kể xong thì tiên nhân phát nguyện rằng: nguyện ta đời đời kiếp kiếp không khởi ý sát, hằng không ăn thịt, nhập bậc quang minh từ tâm tam muội cho đến khi thành Phật. Và nói xong thì vị thiên nhân ra mình vào đống lửa, và khi ra mình vào đống lửa thì chết cùng với lại thỏ chúa, thì cái ngọn lửa đó nó bốc lên tận trên trời cao và nó phát ra một cái ánh sáng phi thường, khiến cho dân chúng ở quanh vùng đó cho đến cả cái thủ đô của xứ bây giờ đều nhìn thấy cái ánh sáng đó tận trên trời cao và tìm đến cái khu rừng đó trên. Thì thấy những cái thân cây và những cái lạc cây thì có cắt chép tập kinh nghiệm, và khi mọi người mới bắt đầu lấy những cái lá cây đó và những cái vỏ cây đó xem những cái pháp như trên, và mọi người cũng bắt đầu truyền tay nhau truyền về cho đến kinh thành. Và từ đó trở đi, vua cũng như thần dân đều bắt đầu để ý và thực hành cái tập kiếp nghiệp. Thế thì cái đó cũng chỉ là nói đến một cái nhân duyên của Di Lặc và Đức Phật kể cái câu chuyện tiền thân nói trên, mà nói là vì đạo sĩ thiên nhân đó chính là Di Lặc và thỏ chúa chính là ta. Và cái đàn thỏ đó là chính là những cái vị tỳ khưu A La Hán hiện dưới trướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi. Đức Phật kể như thế cho nên cái ca ngợi của Di Lặc nhờ tu từ tâm tam muội như vậy trong nhiều đời liên tiếp, từ khi mà phát tâm tu trải qua cho đến khi thành Phật, không bao giờ gián đoạn cái hạnh tu từ tâm hết, vì vậy mà mang tên là Từ Thích, tức là Di Lặc. Thế thì mình biết như vậy, Di Lặc và A Dục Đà đấy, theo trong Đại Thừa thì nói là một, nhưng mà theo trong hệ thống A Hàm của Tiểu Thừa thì nói rằng là hai người. Còn trong kinh Đại Thừa thì hầu hết đều chỉ bày là một thôi. Thế thì nói đến cái nhân duyên của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc, lý do làm sao cùng phát nguyện thành Phật ở nơi thế giới Ta Bà là vào hai cái hoàn cảnh trái ngược. Tức là Đức Phật Thích Ca ra đời thành Phật vào cái lúc thế giới Ta Bà này không biết cái Phật Pháp, con người ta không biết đến một mảnh may gì về Phật Pháp hết, tà ác đang còn hoành hành, và Đức Phật Thích Ca ra đời để độ sinh. Thế Đức Phật Di Lặc cũng sẽ ra đời tương lai, nhưng khi Đức Phật Di Lặc ra đời á, thì thế giới này con người ta hết sức là tôn trọng đức hạnh, người ta thường tu bát quan trai giới cũng như tập thiện nghiệp. Và khi cái xu hướng nó cao thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngược lại, tức là khi con người ta hết sức là đọa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Thế thì Đức Phật cũng nói rõ cái nhân duyên tại sao Ngài cũng như là Di Lặc Bồ Tát để thành Phật khác như vậy. Thế thì sở dĩ cái thành Phật khác như vậy thì trong kinh Phật Bổn Hạnh, Đức Phật kể như vậy, là trong cái thời quá khứ của Đức Phật gọi là Thiện Tư Như Lai, thì Ngài Di Lặc đây là vị chuyển luân húng vương, có cái tên là Tỳ Đồ Xá Na, tên như là tên Phật đó. Thì vị Thiện Tư Như Lai này thấy vì chuyển luân húng vương này thấy Đức Phật Thiện Tư Như Lai tướng hảo quang minh vô cùng, cho nên phát tâm lớn bỏ và bạch với đại đức Phật Thiện Tư Như Lai rằng là: Hy Hữu Thế Tôn, nguyện con nơi đời đương lai thành Phật đủ người hiệu như Như Lai Thiện Tư hôm nay không sai khác. Nguyện con nơi đương lai vì chúng sinh làm các điều lợi ích, bố thí an lạc cho họ, thương xót hết thời thế gian. Còn đức Phật Thích Ca dưới thời Phật đó thì phát nguyện như vậy. Nguyện tôi nơi đời đương lai thành Phật có các chúng sinh mà không hiếu với cha mẹ, không kính sa môn cùng với các bà la môn, không biết tôn ti thân sơ ở trong nhà, không tâm tin kính, không tin nhân duyên ba đời, không tin hiện tại của các bậc thánh nhân, không hành một pháp, chỉ hành tham dục sân khởi si mê đầy đủ 10 ác, chỉ tạo tạo nghiệp, không hề làm bất cứ một thiện sự nào, thì nguyện với Như Lai con nơi thế giới đó thành quả bồ đề, lân mẫn các chúng sinh đó mà thuyết pháp giáo hóa là mọi điều lợi ích, cứu hộ chúng sinh, khiến cho họ được lìa các khổ và an trụ trong tịnh lạc. Thì đức Phật thì phát nguyện như vậy. Thế thì mình cũng thấy trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng cũng nói đến, đức Phật cũng kể đến cái nhân địa từ xưa của ngài Địa Tạng. Vì ngài Địa Tạng với một vị Phật trong quá khứ khi còn là hai vị tỳ kheo tăng tu hành, thì một vị phát nguyện rằng là: nguyện cho tôi sớm thành Phật để độ chúng sinh. Một vị thì nguyện là: nguyện cho tôi độ tận chúng sinh thì tôi mới chịu thành Phật. Thì cái nguyện kia, vì kia đã thành Phật lâu đời lâu kiếp vô cùng, còn cái vị mà nguyện sau chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thế thì mình biết rằng là chư Bồ Tát có rất nhiều hành nguyện để độ sinh. Thế chính vì như vậy, chính vì cái sự phát nguyện nói trên của đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thành Phật ở nơi đời Khát Trưởng, và đức Phật Di Lặc thì thành Phật ở nơi đời tương đối rằng là thiện pháp thích hơn là pháp. Như vậy thì mình thấy đức Phật Thích Ca này thiên về đi, và đức Phật Di Lặc thì thiên về từ. Đức Phật Thích Ca thiên về đi cho nên chuyên cứu khổ chúng sinh, vì chúng sinh có khổ ngài mới xuất hiện nên là bi. Còn đức Phật Di Lặc là chuyên tu về hành từ, cho nên thuần đang tới cái an lạc đến cho chúng sinh. Vì vậy mà đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh, rồi đức Phật Di Lặc sẽ tỉnh hóa nhân gian, sẽ tỉnh hóa cái thế giới này trong tương lai. Như vậy thì có một cái điều mà có thể mọi người khởi một cái nghi vấn lên về đức Phật Di Lặc là: như vậy thì Di Lặc với đại đức Phật Thích Ca ai từ bi hơn ai? Tại vì đức Phật Thích Ca thói thường, tôi cũng gặp rất nhiều người hay hỏi như vậy, tức là nói rằng là cái chỗ nào khó độ thì mấy thầy phải thường xuyên đến hơn, cái chỗ nào mà dễ độ thì mấy thầy ít đến cũng được. Chứ nếu không á, thì những cái nơi mà chẳng hạn như là chùa này Phật tử thích nghe pháp thì lâu lâu mới đến, còn cái chỗ nào Phật tử ít chịu nghe pháp thì hãy đến thường xuyên, để như thế thì mới là từ bi. Thế thì bây giờ đức Phật Thích Ca quả tình như vậy, khi chúng sinh đau khổ thì ngài xuất hiện cứu độ, còn đức Phật Di Lặc thì đòi hỏi là chừng nào chúng sinh phải tu tập đàng hoàng thì tôi mới xuất hiện, tức có cái điều kiện như vậy. Còn đức Phật Thích Ca thì hết chỗ nào đau khổ thì ta xuất hiện, còn đức Phật Di Lặc thì phải tu hành đàng hoàng thì tôi mới đến, thì tôi mới xuất hiện. Thế thì với cái ý tưởng đó, cái ý tưởng cho là cái chỗ nào khó độ thì mình phải xuất hiện, nó cũng chưa hẳn là chứng. Tại vì giống như cái người mà làm nông á, người đó phải biết đất có tốt hay không, thời tiết có thuận hay không, có hội đủ những cái yếu tố nhân duyên tốt như vậy hay không thì mới ra hạt giống, thì mới trồng. chứ không thể bảo là chỗ đất nào xấu chừng nào thì tôi ra hạt giống nhiều chừng ấy, và chỗ đất nào mà tốt rồi thì tôi ra sơ sơ. Không thể nói như vậy được. Thì cũng vậy, chỗ nào mà chư Bồ Tát quan sát cảm thấy rằng là căn tánh chúng sinh có thể độ được thì mới xuất hiện. Còn nếu cảm thấy rằng là độ không được thì chưa hẳn đã xuất hiện. Tuy là có những vị phát tâm rằng là cương quyết độ những chúng sinh càng cường, chẳng hạn như ngày hiện tại Bồ Tát đến dù vậy, nhưng mà thói thuần thì chư Bồ Tát hay chư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi độ khai, ngài cũng cứ kết quả là nửa đêm là cái giờ mà ngài tham thiền để quan sát, và quan sát từ xa trong cái ngày tới đây, tức là từ sáng cho đến tối, những người nào, những người có những nhân duyên để độ, và ngài quan sát và thấy rõ là những người nói trên có nhân duyên để độ, và ngài sẽ tìm đến để độ, chứ phải có một cái nhân duyên nào đó thì mới độ được. Thế thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở nơi đời nó cũng hợp đúng nhân duyên như vậy. Cho nên cái nhân duyên của ngài đòi hỏi là cái chỗ đó tâm niệm của con người thanh tịnh, cho nên chủng từ về xa vào nó có thể vươn lên được, nó có thể thành tựu được. Như vậy thì chúng sinh bây giờ cái tâm địa là phải hướng cái thiện pháp thì ngài mới là được. Và như vậy thì mình biết rằng là sự thực ra thì chẳng phải rằng là chư Phật có vị nào thì vinh vị nào, mà thực sự ra chúng sinh có đủ tính thì chư Bồ Tát có đủ hạn để độ. Có hạn chuyên môn độ với kẻ căn cường, có hạn chuyên môn độ những người là có căn lành và không bỏ ai cả. Không một người nào mà bị bỏ sót. Cho nên chính vì vậy có một lần tôi giảng cũng đề cập đến là chư tăng cũng vậy. Cho nên chư tăng cũng có một số rất là nghiêm khắc, có một số rất là dễ dãi vui vẻ, có một số hết sức là dữ khẽ, và có một số hết sức là hòa mình. Và như vậy thì không phải ai hơn ai hết, nhưng mà vì tâm tính chúng sinh có khác, cho nên hình tướng của chư tăng nó cũng có khác đa dạng. Cho nên cũng có những chúng sinh, có nhiều người Phật tử họ thích vị tăng phải nghiêm, cho nên họ sẽ được những vị tăng nghiêm đó. Có những Phật tử thích cái vị thầy là phải dễ dãi hòa mình, thì những vị đó sẽ được những vị tăng dễ dãi và hòa thuận độ. Còn nếu mà chư tăng chỉ có một hạng thôi thì chúng sinh sẽ bị mất độ đi rất nhiều người. Cho nên chính vì như thế, căn cơ có nhiều, căn cơ có rất nhiều hạn, cho nên thuốc cũng có rất nhiều thứ vì như vậy. Thì chính vì như thế cho nên nếu mình người Phật tử học đạo thì mình sẽ không có đánh giá rằng là ông thầy phải như vậy, tức là phải nghiêm, phải riêng biệt với lại Phật tử, không có được ăn cơm chung Phật tử, không được gần gũi. Như vậy là sai. Và khi mà mình thích gần gũi và thích như vậy thì mình không thể đánh giá mà ông thầy mà quan liêu phong kiến khó chịu đó. Thì mình sẽ không bao giờ đánh giá như vậy, thì mình hiểu và mình biết rằng là căn cơ nào thì hấp thụ cái nhân duyên đó thôi. Và chúng sinh thì rất là đa căn cơ. Thế thì chư Phật cũng vậy thôi, chư Phật tùy hiện với đời cũng tùy theo trường hợp như vậy. Mà vậy như vậy cái kiếp nó có tăng và giảm. Cái kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là kiếp giảm. Giảm tức là khi con người ta, cái đạo đức nó bị suy đồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật trong mười phương không bỏ chúng sinh ở đời mạng, và chư Phật trong mười phương cũng không bỏ chúng sinh ở đời thịnh. Cho nên đời mạng cũng có Phật ở đời, đời thịnh cũng có Phật ở đời. Và đời mạng Đức Phật ở đời đó Thích Ca Mâu Ni, và đời thịnh Đức Phật ở đời đó là Di Lặc. Như vậy chư Phật không hề bỏ bất cứ một chúng sinh ở một thời điểm nào, ở một giai đoạn nào, ở một tâm tính nào, ở một căn cơ nào. chư Phật trong mười phương đều tổng trì hết, đều biết hết. Vì như vậy mà ở đời thịnh, tại vì có già thì phải có thịnh, có tăng, có suy thì có thịnh. Cho nên cái thời nó già cực kỳ thì nó đến cái thời đại hưng thịnh. Thì khi già cũng có Phật độ, và khi thịnh cũng có Phật độ. Cho nên Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở nơi cái đời thịnh thì chung quy cũng chỉ là một hành nguyện độ sinh. Và hành nguyện độ sinh nó độ bình đẳng, tức là không phải là chờ lúc này mới độ, lúc kia không độ, mà rằng là bất cứ lúc nào. Và đối với đại chư Phật bình đẳng là chúng sinh khi chưa giác ngộ thì chúng sinh nó đều đáng thương hệt như nhau. Mình thì còn thấy có cảnh giới hơn thua, mình thì cho rằng là người là người giàu thì là có phước, người nghèo kia là vô phước. Nhưng mà dưới con mắt của chư Phật, cái giàu cái nghèo nó không ảnh hưởng gì tới cái phước báo của chúng sinh. Tại vì người giàu có cái vấn đề của người giàu, người nghèo có cái vấn đề của người nghèo, người nào cũng có vấn đề, người nào cũng phiền não. Người giàu có cái loại, cái thứ phiền mạng của người giàu, người nghèo có cái loại, cái thứ phiền mạng của người nghèo. Người giỏi có cái phiền não của cái giỏi, người dốt có cái phiền não của cái dốt. Và chư Phật nhìn chúng sinh là bình đẳng. Chúng sinh khi không có trí tuệ thì bình đẳng với cái vô minh, với cái không có giải thoát. Cho nên chư Phật phát nguyện độ à, dưới cái sự hành nguyện độ của chư Phật nó bình đẳng. Nhưng mà dưới con mắt phân biệt của mình thì mình nhìn chư Phật có phân biệt, có sai khác. Cho nên Phật này phát nguyện độ chúng sinh khổ, Phật kia phát nguyện độ chúng sinh được sướng. Nhưng mà dưới con mắt của chư Phật thì bình đẳng, chỉ thấy cái chuyện độ sinh thôi. Và chư Phật không có đánh giá cái cấp độ của mình ăn lạc hay không ăn lạc, nằm ở trong cái hoàn cảnh mình giàu nghèo hay là giỏi giả. Mà chư Phật biết rằng là hễ còn là phàm phu thì ắt phải có phiền não. Trong hoàn cảnh là mình ở đây, mình có những cái phiền não của đây mà Việt Nam không bao giờ bắt gặp. Nhưng mình ở Việt Nam thì mình có những cái phiền não của Việt Nam mà ở đây không bao giờ bị cả. Nhưng bây giờ mình về Phi Châu, thì dù bây giờ mình về Phi Châu mình ở thì mình sẽ chắc chắn không bao giờ bị những cái tai nạn kiểu như là xe đụng. Nhưng mà mình bị cái tai nạn là cọc đuổi. Nhưng mà mình ở đây thì mình chắc chắn bao giờ bị những cái tai nạn của cọc đây. Nhưng mà mình bị những cái tai nạn khác, xe cộ, nó ví dụ như vậy. Thế thì dưới cái con mắt của chư Phật nhìn thì ở đâu nó cũng có cái nạn của nó. Con người ta ai cũng có một cái nghiệp báo hết. Thì khi mình hiểu như vậy thì mình biết chư Phật khi phát tâm độ sinh là chư Phật nhìn những cái căn bản mà độ. Tức là kẻ nào chưa có viên sát, tức là chưa có sát ngộ hoàn hảo thì kẻ đó còn cần phải độ mà vẫn có những cái nghiệp của nó như thường. Chư Phật cho rằng là cái nghiệp phước của mình hôm nay có thể là cái căn bản họa của đương lai chừng chưa biết được, và cái khổ của mình hiện tại có thể là cái căn bản phúc cho mình trong tương lai chưa biết chừng. Họa phúc không lường được, cái chuyện đó mình cũng có thể thể nghiệm thấy được. Có khi hoàn cảnh nó dồn mình đến một cái cảnh khốn cùng, vẫn nhờ cái cảnh khốn cùng đó mà nó mới đẩy mình sang một cái hoàn cảnh khác hẳn, mới mẻ, hoàn cảnh cái độc lập phước chủng. Thế thì mình không biết đâu. Và như vậy thì mình thấy rõ ràng là Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Di Lặc xuất hiện nơi đời này cũng không ngoài một mục đích độ sinh bình đẳng, không phân biệt. Dù là mình thấy rằng là hai hoàn cảnh của họ, nhưng mà mình nhìn ở bên trong thì mình thấy rõ ràng là bình đẳng và không có phân biệt. Thế thì tuy rằng là đó à, mình thấy từ cái phát tâm chẳng hạn như có những cái nhân duyên của nó, phát tâm có sai khác nhưng mà không sai khác, nhưng mà bình đẳng ở trong cái bản thể, nghĩa là đều phát tâm độ sinh cả. Cũng như phiền não của chúng ta ở đây có sai khác, nhưng mà trên bản chất thì đều là phiền não. Dù là phiền não kiểu này hay kiểu kia đều là phiền não. Chẳng hạn mình bảo mình có thể nói cái khổ của một người mẹ mất con hay cái khổ của người chồng mất vợ khác nhau, nhưng mà gần đều khổ. Nhưng mà nói thì nó thấy là, nhưng mà trên cái cấp thì nó đồng, đều là khổ, đều là phiền muộn, là khổ đau. Thế thì chư Phật dù có phát nguyện nó có khác như vậy đó, như là hai cái công phát tâm phát nguyện tu hành của Đức Phật Thích Ca Di Lặc mà tôi đọc cho nghe hôm đấy, nó có khác như vậy đấy, nhưng mà đều là độ sinh. Và khi chư Phật ra đời, cái hoàn cảnh cũng khác như vậy, cũng chỉ là xuất hiện trên đời, cũng chỉ không hoàn mục đích độ sinh, là đều độ sinh hết. Nghĩa là độ chúng sinh ở bất cứ giai đoạn nào. Thì theo chân đại Bảo Tích Kinh có cái hội gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Thì hội đó có nói là Di Lặc Bồ Tát tu Bồ Tát hành trong quá khứ thường hay nhiếp thủ cõi Phật, trang nghiêm cõi Phật. Ta nơi quá khứ tu Bồ Tát hành thường nhiếp thủ chúng sinh, trang nghiêm chúng sinh. Đó là lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Di Lặc trong quá khứ tu hành đó, thì luôn luôn nhiếp thủ cõi Phật và trang nghiêm cõi Phật. Còn ta, tức là Đức Phật Thích Ca, thì luôn luôn nhiếp thủ chúng sinh và trang nghiêm chúng sinh. Nhiếp thủ chúng sinh tức là Đức Phật luôn luôn không rời chúng sinh, và trang nghiêm chúng sinh tức là giáo hóa cho chúng sinh. Còn Đức Phật Di Lặc ở trong quá khứ tu hành là thường thường khi nào cũng sinh ra, cũng thường ở nơi những cái cảnh giới có Phật, luôn luôn gần gũi với chư Phật, thường thường trang nghiêm Phật độ. Còn Đức Phật là trang nghiêm cho chúng sinh. Cho nên hai bên đó thì mình nhìn mình thấy có cả. Nhưng mà nếu mà mình thường tụng kinh Pháp Hoa thì mình thấy không khác, tại vì một bên cho Phật, một bên cho chúng sinh. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa có nói rõ ràng cái triết lý thâm sâu của kinh Pháp Hoa là nêu lên cái tam vô sai biệt, là tam đó là ba cái thứ gì không có sai khác. Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, tức là tâm Phật và chúng sinh, ba thứ đó không có khác, vốn là một. Tức là Phật là tâm, chúng sinh Phật tức tâm, tâm chức chúng sinh, chúng sinh tức Phật, ba thứ đó vô sai biệt, không có khác. Khi mê là chúng sinh, khi giác thì là chư Phật. Mà mê giác gì thì cũng từ một tâm nó ra, nhất tâm một tâm nó gọi là nhất tâm. Nhất tâm nó gì? Gọi là thiên giác nhất tâm, theo như kinh thiên giác đấy. Nhưng thì tới thì mình sẽ có cái nhân duyên để nghe. Thì thiên giác nhất tâm nó là như thế, tức là một cái tâm giác ngộ sẵn có, bổng cụ, tức là vô sẵn có và đầy đủ phần đến mỗi chúng sinh, và chúng sinh và Phật đều bình đẳng không sai khác với cái tâm nói trên, bản thể vốn đồng. Cũng giống như tôi thường ví dụ đấy mà, thì mình bây giờ mình cho cái thiên giác nhất tâm nó ví dụ như đồng. Thế thì bây giờ lấy đồng đó mà lấy một nửa đúc tượng, một nửa đúc cũng ngộ, thì nó thành hai, lấy dụng nó thành hai, nhưng mà thể vốn là đồng, tức là đồng nhau, đều là đồng cả, cho nên bình đẳng bằng nhau. Nhưng trên dụng thì có hai, đó là một cái quý và một cái hèn. Cái quý là tượng Phật, cái hèn là ứng dụng. Nhưng mà trên bản thể thì Phật và ứng dụng là đồng, đều là đồng cả, chẳng có cái nào quý nào hèn cả, chỉ có cái dụng mà thấy có hèn có quý thôi. Thế tạm thời mà nói như thế. Thế thì ở đây nơi Phật chúng sinh và tâm, tâm đó là chân ngã, tam mô sai biệt, thì ba thứ đó bình đẳng công khác. Cho nên nhiếp thủ Phật độ, trang nghiêm Phật quốc thì cũng hệt như là nhiếp thủ chúng sinh và trang nghiêm chúng sinh vậy. Tại vì nếu không, một cái cũng như thần cầu Phật đạo, cái như hạ hóa chúng sinh. Không cầu Phật đạo, không hạ hóa chúng sinh được. Không hạ hóa chúng sinh thì Phật đạo chứ không viên thành. Cho nên thường cầu Phật đạo hóa chúng sinh không lìa nhau mà nên được. Như vậy Di Lặc, Phi Lầy, Thích Ca Mâu Ni cũng mỗi người cũng chỉ thể hiện một mặt đó thôi, nhấn mạnh đó thôi. Một là hạ hóa chúng sinh, hai là thường cầu Phật đạo, trang nghiêm Phật độ, nhất tụ Phật độ, chẳng khác gì thượng cầu Phật đạo. Mà nhiếp phục chúng sinh và trang nghiêm chúng sinh chẳng khác gì là tạo hóa chúng sinh, mà hai thứ là một. Cho nên như vậy thì khi mình nhìn trên cái khía cạnh từ cái phát nguyện, từ cái hành tu, thì mình thấy thiên hình vạn trạng nó có sai khác. Nhưng mà mình xét kỹ lại ở nơi bản thể thì đồng với nhau, không có cái gì sai khác giữa Di Lặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và như thế thì tự nhiên mình sẽ không khởi một cái tâm phân biệt gì hết, là gọi là phần này phần đó. Cho nên cho người Phật tử khi khởi một cái tình cảm như ban sáng tôi nói, một cái tình cảm chủ quan, thì người nào cũng rất hết sức là ái mộ Quan Thế Âm Bồ Tát, và những vị Bồ Tát khác ít được ngưỡng mộ, như Văn Thù, như Phổ Hiền, như Đại Thế Chí, như Vô Tận Ý, như Vô Tận Tạng, như Kim Cương Tạng, vân vân, vô số các vị Bồ Tát thượng thủ, như Chí Tích Bồ Tát cũng dùng vậy, vân vân. Mình đều sáng, và mình chỉ cảm thấy muốn thích thân và thương mến vô cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại sao? Tại vì mình đứng trên cái tình cảm chủ quan. Tình cảm chủ quan đó là mình có khổ, mình có lo âu, mà cái khổ cái lo âu mình tin rằng Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp đỡ mình, sẽ hộ trì mình. Cho nên mình cần Ngài lắm. Vì cái cần đó mà tự nhiên mình quý trọng và thương mến. Nhưng nếu bây giờ mình không có bạn ở trên cái tình cảm chủ quan, mà mình bạn ở trên cái nhìn khách quan của Bồ Đề Tâm, của sự tu tập, của sự độ sinh, thì chư Bồ Tát nào lại chẳng cần. Chư Bồ Tát nào cũng cần cả. Bởi vì nếu mình không có nguyện, Di Lặc mà không phát nguyện, lấy giờ mình nghe Di Lặc phát nguyện, Thích Ca phát nguyện, toàn là nguyện với lại chư Phật, là nguyện cho con từ nay cho đến đời vị lai, nguyện nguyện nguyện, vì nào cũng có nguyện cả. Nếu không nguyện không thành Di Lặc, nếu không nguyện Thích Ca không có. Cho nên phải có nguyện mới thành. Như vậy thì cái nguyện nó quan trọng và cần thiết vô cùng. Cho nên cái nguyện nó không thể lìa mình được. Người phải nghĩ cái nguyện là nghĩ tới hạnh nguyện của Phổ Hiền. Như vậy Phổ Hiền gần gũi mình lắm, không có trí tuệ lấy gì cầu thành Phật đạo. Cho nên phải có Văn Thù gì, không có từ lấy gì để mà mình có thể được một cái sự an lạc, hay đem lấy an lạc cho người khác. Cho nên mình cảm thấy khi mình trên cái đối tượng phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát đạo, tức là nhìn về phía chúng sinh chứ không có cho mình được, không có đứng chủ quan theo cái ngã của mình được, thì mình thấy chư Bồ Tát bình đẳng và cần thiết hết như nhau, hết như nhau vậy. Và mình không thể nào dứt khoát trả lời được là mình cần vị Bồ Tát nào, và phải cần vô lượng Bồ Tát. Vô lượng Bồ Tát nói mỗi Bồ Tát là một thiện pháp để độ chúng sinh. Mỗi cái thiện pháp là độ một chúng sinh khác nhau. Cho nên cần vô lượng. Cần vô lượng đó cũng là cái ý nghĩa của Di Đà về sau này. Thì khi Di Đà có nghĩa là vô lượng. Anitta có nghĩa là vô lượng. Anitta Buddha là vô lượng Phật, là có ý nghĩa là vô lượng chư Phật. Thế thì cái đó mình sẽ nghe sau, đến cái ý nghĩa của cái sự vô lượng nói trên, và mình sẽ thấy là mình cần vô lượng như vậy. Và khi mình không có đặt cái tình cảm, tức là mình đặt cái sự trí tuệ quán soi để mà tu tập và cái lợi ích cho mình trong đời.